Lại nữa, tỳ sa môn và xoa dương được môn giải thoát dùng vô biên phương tiện cứu hộ chúng sinh ác.
Vị tỳ sa môn và xoa dương, và xoa dịch là khinh tiệp, hành động rất mau chóng, tính tình rất bạo ác. Vị này đắc được cảnh giới quán sát tất cả căn tánh của chúng sinh mà dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để cứu độ. Nếu có chúng sinh ác thì khiến cho họ cải ác hướng thiện, sửa lỗi sám hối. Âm thanh thuyết pháp của vị này rất di diệu, khiến cho người nghe đắc được tự tại. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Dạ xoa có ba thứ: thiên hành, không hành và địa hành. Dạ xoa và la sát là quỷ dữ. Quỷ la sát nữ rất đẹp. Người nam mà định lực không đủ thì sẽ bị hại, làm thức ăn cho bọn chúng. Này kể một câu chuyện để mượn làm gương. Tại Đông Nam Ấn Độ có hòn đảo gọi là nước sư tử, tức là Tích Lan. Toàn quốc đều tin theo Phật giáo Tiểu Thừa. Xưa kia, người ta thường gọi là Độ Quốc. Có 5 người đi buôn, tìm châu báu ở trong biển. Thuyền bị hắc phong, gió đen, thổi đến nước quỷ la sát. Nữ dương của nước này thấy một người buôn trong 5 người này tên là sư tử, bèn muốn kết hôn với y. Nhưng người buôn này có huệ căn, không bị nữ sắc mê hoặc. Dưới sự an bài của Bồ Tát, mới trốn về bổn quốc, tức Nam Ấn Độ. Còn 4 người buôn kia đều kết hôn với nữ la sát, vì tham sắc đẹp mà quên mất quê hương xứ sở. Sau đó đều bị nữ la sát ăn thịt. Người buôn tên sư tử sau khi về nước, vị nữ la sát này cũng đến. Y thì nói với quốc vương rằng người buôn tên sư tử bỏ y, xin quốc vương khiến cho người buôn tên sư tử trở lại sống với y thị. Vị quốc vương này cũng là đồ háo sắc, thấy là sát nữ đẹp bèn động lòng dâm dục, do đó quyết định kết hôn với y thị. Người buôn tên sư tử khuyên can quốc vương rằng người nữ này là quỷ, dung mạo đẹp mà tâm địa ác độc, chuyên ăn thịt người, đừng nên gần gũi y thị. Nhưng quốc vương vì sắc đẹp mê hoặc, không nghe lời khuyên can, bèn cử hành hôn lễ. Tối đêm đó, bị la sát nữ ăn thịt. Ngày thứ hai, quan đại thần biết quốc vương bị quỷ ăn thịt, bèn tôn người buôn tên sư tử lên làm vua, đem binh lính tiêu diệt nước quỷ la sát, đổi tên là Sư Tử Quốc, tức là Tích Lan ngày nay. Ra lệnh cho toàn quốc đều tín ngưỡng Phật giáo, lấy Phật giáo làm quốc giáo, tức là Phật giáo Nam truyền. Đó là câu chuyện cảnh tỉnh người tham sắc đẹp, đừng vì sắc đẹp mà mất mạng.
Từ tại âm và xoa dương đắc được phương tiện cứu hộ quán sát khắp tất cả chúng sinh.
Vị tự tại và xoa dương có âm thanh thuyết pháp khiến cho chúng sinh đắc được giải thoát, và còn quán sát được căn tánh của tất cả chúng sinh. Căn tánh gì thì dùng pháp môn phương tiện đó để cứu độ, khiến cho họ đắc được an lạc. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được.
Nghiêm trì khí trường và xoa dương được môn giải thoát, thường làm lợi ích cho tất cả chúng sinh gầy ác.
Vị nghiêm trì khí trượng và xoa dương thường dùng vàng bạc hoặc vật chất để cứu giúp những chúng sinh nghèo khó. Đó gọi là tài thí, và còn dùng trí huệ và tri thức để bố thí cho chúng sinh. Đó gọi là pháp thí, và còn dùng sức lực hoặc tài năng để tiêu trừ tất cả khốn khổ hoạn nạn của chúng sinh. Đó gọi là vô úy thí. Vị này luôn luôn có ba thứ tâm bố thí này. Vị Dạ Xoa Vương này cứu hộ những chúng sinh gầy ác. Gầy tức là gầy ốm. Những chúng sinh này vừa nghèo vừa ốm yếu, lại tạo nghiệp ác, cần người để giúp đỡ. Cho nên vị này luôn luôn giúp đỡ những chúng sinh này, khiến cho họ cải ác hướng thiện, bỏ mê về giác. Đó là môn giải thoát vị này đắc được.
Đại Trí Huệ Dạ Xoa Vương được môn giải thoát, ca ngợi tán thán biển công đức của tất cả các bậc thánh.
Vị Đại Trí Huệ Dạ Xoa Vương này có đại trí huệ quản lý quỷ Dạ Xoa không giữ quy cụ. Những quỷ Dạ Xoa này vì có chút thần thông nên luôn luôn làm những việc không hợp pháp, không nói dối thì cũng lường gạt người. Vị Dạ Xoa Vương này thường hằng thuận chúng sinh, vì chúng sinh thuyết pháp khiến cho họ đắc được an lạc, khiến cho họ khen ngợi tán thán biển công đức của tất cả chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, tất cả những người tu hành. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được.
Diệm Nhãn Chúa Dạ Xoa Vương được môn giải thoát, đại bi trí quán sát khắp tất cả chúng sinh.
Vị Diệm Nhãn Chúa Dạ Xoa quán sát khắp tất cả tâm chúng sinh, tất cả thân chúng sinh và tất cả tính của chúng sinh. Vì vị này dùng đại bi trí để quan sát cho nên đắc được môn giải thoát này.
Kim Cang Nhãn Dạ Xoa Vương được môn giải thoát, đủ thứ phương tiện lợi ích an lạc tất cả chúng sinh.
Vị Kim Cang Nhãn Dạ Xoa Vương này mắt luôn luôn phóng ra quang minh kim cang, chiếu khắp tất cả chúng sinh và còn dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để lợi ích chúng sinh, để an lạc chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích Phật pháp. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được.
Dũng Kiền Tý Dạ Xoa Vương được môn giải thoát, vào khắp tất cả nghĩa của các pháp.
Vị Dũng Kiện Tý Dạ Xoa Vương này thân thể khỏe mạnh và dũng mãnh. Vị này minh bạch được nghĩa lý của các pháp và thâm nhập kinh tạng, đắc được trí huệ như biển. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được.
Dũng Địch Đại Quân Dạ Xoa Vương được môn giải thoát, giữ gìn bảo hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ đi trên con đường chân chánh.
Vị Dũng Địch Đại Quân Dạ Xoa Vương rất dũng cảm vô cùng, một mình mà địch vạn quân, cho nên vị này bảo vệ tất cả chúng sinh an toàn và còn khiến cho chúng sinh có tư tưởng tà tri tà kiến đều theo con đường chân chánh, suy nghĩ diệu pháp, luôn luôn đi trên con đường chân chánh, không lạc vào bàn môn tà đạo để học những tà pháp quan đường. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được.
Phú Tài Dạ Xoa Vương được môn giải thoát, tăng trưởng tụ tập phước đức của tất cả chúng sinh, khiến cho họ luôn luôn thọ khoái lạc.
Vị Phú Tài Dạ Xoa Vương này có tài sản rất phong phú. Tuy nhiên, tài sản rất nhiều nhưng không keo kiệt, thường bố thí, cứu giúp những chúng sinh nghèo cùng khốn khổ không nơi nương tựa, không giống như một số người bỏng sản, không chịu cứu giúp, chẳng có tâm thương người. Phải biết, tiền tài là vật ngoài thân, sinh ra không mang đến, chết đi cũng không mang theo được. Do đó, làm việc thiện là điều sung sướng nhất. Bạn muốn làm một công trình từ thiện có ích cho xã hội, thì sự sung sướng trong tâm của bạn không cách chi nói ra được. Đừng ngại, hãy thử xem, giúp người là gốc sung sướng khoái lạc. Vị Dạ Xoa Vương này khiến cho chúng sinh đều đắc được sự tu tập phước đức, đều đắc được vô biên khoái lạc. Vị này chứng được môn giải thoát này. Bây giờ kể một câu chuyện về một phú ông tiếc tài sản mà không tiếc phước. Khi Đức Phật còn tại thế, tại thành Xá Vệ, có người giữ tiền tài tên là Lô Chí. Y không những keo kiệt với người ngoài mà cũng keo kiệt với vợ con của mình. Một ngày nọ, y muốn chính mình hưởng thụ một phen, bèn đi mua 2 cái bánh. Trong tâm nghĩ, không thể đem về nhà ăn, vì vợ con thấy được thì phải chia ăn. Do đó, bèn đi vào trong rừng ăn hết một mình. Chim trong rừng thấy người đến, bèn bay đi. Ý cho rằng chim đến để chia bánh ăn. Do đó, đi đến bờ sông để ăn hết một mình. Thình lình chuột bên bờ sông hoảng sợ, bèn chạy tán loạn. Ý lại cho rằng chuột muốn đến chia ăn. vì quá sợ người khác đến chia ăn cho nên lập tức bỏ vào miệng nuốt. Đó là biểu hiện của sự keo kiệt bọn sản. Lúc đó, trời đế thích thấy người này rất ngu si, sinh ra tâm thương xót, tìm cách làm thay đổi tư tưởng của y. Bèn hóa ra hình dạng giống như Lô Chí, bèn đến nhà Lô Chí, nói với vợ của Lô Chí: "Tôi trước kia rất keo kiệt với bà và các con, bây giờ tôi đã thức tỉnh. Người giàu có thì phải làm việc có ý nghĩa, nếu không tức là khinh khi tiền bạc. Chúng ta hôm nay phải ăn uống no say." Ông Lô Chí thật, sau khi nuốt hai cái bánh ở bờ sông rồi, rất đắc ý trở về nhà. Vào trong nhà thì thấy tình hình như vậy. Hai ông Lô Chí thật và giả gây lộn, ai cũng nói mình đúng. Không cách gì giải quyết được, mọi người cũng đều bó tay. Không biết ai thật ai giả. Do đó, cùng nhau đi đến chốn Phật. Phật nói với trời Đế Thích: "Người này bỏn sẻn quá độ, không chịu làm việc công đức. Không lâu sẽ đọa địa ngục, dù có khuyên can y như thế nào, y cũng không nghe sự giáo hóa. Người hà tất hao phí tâm cơ, y là người thành tín bỏn sẻn. Phàm là thương tiếc gia tài như mạng sống, một sợi lông cũng không giúp người, đều phải phản tỉnh, làm nhiều chút việc có ích cho xã hội, làm nhà đại từ thiện."
Lực Hoài Cao Sơn và Xoa Dương được môn giải thoát, tùy thuận nghĩ nhớ mà sinh ra sức trí huệ quang minh của Phật.
Vị Lực Hoài Cao Sơn và Xoa Dương sức lực rất lớn, có thể xô ngã núi, cũng nhờ sức gia bị của Phật. Vị này thường tùy thuận chúng sinh nghĩ nhớ việc quá khứ mà sinh ra sức trí huệ quang minh của Phật. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được.
Bây giờ Đa Văn Đại và Xoa Dương nương quay lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội già xoa mà nói ra bài kệ.
Lúc đó, vị Đa Văn Đại già xoa dương, già xoa dưới sự cai quản của Đa Văn Thiên Dương ở hướng Bắc, nương sức đại oai đức của chư Phật gia bị, quán sát khắp tất cả chúng già xoa mà nói kệ để tán thán công đức của Phật.
Tội ác chúng sinh sâu đáng sợ, trong trăm ngàn kiếp không thấy Phật, trôi nổi sinh tử thọ khổ nhiều, vì cứu chúng sinh Phật xuất thế.
Tội ác chúng sinh sâu đáng sợ. Chúng sinh vì tạo nghiệp quá nhiều cho nên chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng, bị trôi nổi trong biển sinh tử, thọ đủ thứ quả báo. Phật muốn cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ mới xuất hiện ra đời, vì chúng sinh có vô minh nên khởi hoạt, tạo nghiệp thọ báo. Tội nghiệp của chúng sinh vừa nhiều vừa sâu, rất đáng kinh đáng sợ. Trong trăm ngàn kiếp chẳng thấy Phật, vì sự quan hệ tội nghiệp của chúng sinh quá nặng quá sâu cho nên không thấy được Phật. Do đó, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, thiện tri thức khó gặp. Bây giờ chúng ta rất may mắn, đều gặp được những việc mà trên thế gian khó gặp, cũng thấy Phật, cũng nghe Pháp, cũng thấy Tăng. Đó là nhân lành sở cảm đã trồng trong quá khứ. Trôi nổi sinh tử, thọ khổ nhiều. Chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được Pháp, chẳng gặp được Tăng. Những chúng sinh này đều trôi nổi trong biển sinh tử, lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi. Có lúc làm người trời, làm Atula, làm người, cho đến đọa địa ngục, phải chịu đủ thứ khổ. Vì cứu chúng sinh Phật xuất thế, vì cứu chúng sinh lìa khổ được vui, Phật mới xuất hiện ra đời.
Như Lai cứu hộ các thế gian, đều hiện trước tất cả chúng sinh, dứt trừ lo sợ khổ luân hồi, môn giải thoát này âm dương ngộ.
Như Lai cứu hộ các thế gian, Phật xuất hiện ra đời là vì cứu hộ tất cả chúng sinh thế gian. Trong kinh Pháp Hoa có nói, Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đại sự nhân duyên gì? Đó là việc sinh tử đều hiện trước tất cả chúng sinh. Phật như mặt trăng trong hư không, bạn nhìn thấy mặt trăng ở trên đầu của bạn, tôi cũng nhìn thấy mặt trăng ở trên đầu của tôi. Bất cứ đi ngàn dặm, mặt trăng đều ở trên đầu của mình. Phật cũng như thế, cho nên nói Phật đều ở trước mặt tất cả chúng sinh. Dứt trừ lo sợ khổ luân hồi, Tại sao Phật phải hiện ra trước chúng sinh? Vì muốn dứt trừ khổ trong sáu nẻo luân hồi. Tin Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, hành Phật Pháp, chứng Phật Pháp. Nếu thực hành được như thế, thì chắc chắn sẽ ra khỏi tam giới, chứng được quả vị Niết Bàn. Môn giải thoát này, âm dương ngộ. Môn giải thoát này, vị tự tại âm dạ xoa dương, minh bạch, hiểu ngộ được.
Ác nghiệp chúng sinh là chướng nặng, Phật bày diệu lý khiến khai ngộ, như dùng đèn sáng chiếu thế gian, nghiêm trượng quán thấy pháp môn này.
Ác nghiệp chúng sinh là chướng nặng. Tại sao chúng sinh không khai ngộ? Tại sao không thành Phật? Vì nghiệp chướng quá nặng quá sâu. Nghiệp chướng từ đâu đến? Từ thân khẩu ý ba nghiệp. Thân có ba nghiệp ác, tức là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có bốn ác là nói dối, thêu dệt, chửi mắng, hai lưỡi. Ý có ba nghiệp ác là tham, sân, si. Một sát sinh, tức là giết hại sinh mạng chúng sinh, tạo tội trong ba đường ác. Nếu được sinh làm người thì mạng sống rất ngắn, bị chết yểu. Hai, trộm cắp, không được sự đồng ý của người mà đi lấy vật của họ, tạo tội ba đường ác. Nếu được sinh làm người thì luôn luôn bần cùng khốn khổ. Ba, tà dâm, tức là hành vi không chánh đáng ngoài vợ chồng, tạo tội ba đường ác. Nếu được làm người thì con gái không trinh lương, vợ không có tiết hạnh. Bốn, nói dối, tức là nói không thật, chuyện không nói có, chuyện có nói không, tạo tội ba đường ác. Nếu được sinh làm người thì gặp người phỉ báng hoặc bị người lừa dối. Năm, thêu dệt, tức là lời dơ bẩn, nói về việc nam nữ không chánh đáng, khiến cho người khởi tưởng đâu đâu, tạo tội ba đường ác. Nếu được sinh làm người thì lời nói không rõ hoặc bị câm. Sáu, chửi mắng, tức là chửi mắng người hoặc là dùng phương tiện khéo léo để chửi người, khiến cho người không thể chửi lại, tạo tội ba đường ác. Nếu được sinh làm người thì suốt đời gặp nhiều việc tranh tụng. Bảy, hai lưỡi, tức là gặp người này nói xấu người kia, gặp người kia nói xấu người nọ, làm cho hai bên chia rẽ, tạo nhân ba đường ác. Nếu được làm người thì quyến thuộc chống đối nhau. Tám, tham, tức là sang tham, tham không biết chán, càng tham càng tốt, tuyệt đối không bố thí, tuyệt đối không làm việc lợi ích cho người, tạo tội ba đường ác. Nếu được làm người thì tâm thường không biết đủ, được một tức muốn một thước. Chín, sân, tức là sân hận, phát nóng giận, xem tất cả mọi người đều chẳng đúng, tạo tội ba đường ác. Nếu được làm người thì thường bị người não hại. Mười, si, tức là ngu si, không rõ trái phải, lấy giả làm thật, thường làm những việc hồ đồ điên đảo, tạo tội ba đường ác. Nếu được làm người thì tâm xỉm khúc, không ngay thẳng. Phật bày diệu lý khiến khai ngộ. Vì chúng sinh có 10 nghiệp ác mà trôi nổi ở trong biển sinh tử, không đến được bờ bên kia. Phật lấy từ bi làm bổn hoài, phương tiện làm gốc, mà mở bày đạo lý diệu không thể tả. Diệu lý này là phương pháp đối trị tất cả nghiệp ác, khiến cho tất cả chúng sinh đều khai ngộ hiểu rõ. Như dùng đèn sáng chiếu thế gian. Phương pháp diệu lý này giống như đèn sáng, chiếu sáng những nơi tối tăm thành sáng sủa. Phật xuất hiện ra đời giống như mặt trời, chiếu sáng thế gian tối tăm. Nghiêm trượng quán thấy pháp môn này. Cảnh giới môn giải thoát này, vị nghiêm trì khí trượng dạ xoa dương, quán sát và minh bạch được.
Phật xưa biển kiếp tu các hạnh, tán thán tất cả Phật mười phương, cho nên danh vang dội cao xa, trí huệ dương thấu rõ môn này.
Phật xưa biển kiếp tu các hạnh. Đức Phật trong vô lượng kiếp quá khứ tu lục độ vạn hạnh. Trong lục độ, dùng bố thí độ tham lam, trì giới độ phạm giới, nhẫn nhục sân hận, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn, bát nhã độ ngu si. Vạn hạnh tức là tất cả hạnh lợi ích chúng sinh. Tán thán tất cả Phật mười phương. Trong quá khứ, Phật tu các hạnh thì tán thán ca ngợi tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, dùng đủ thứ kệ để tán thán chư Phật, dùng đủ thứ bài ca để ca ngợi chư Phật. Cho nên danh vang dội cao xa. Vì Phật, tán thán ca ngợi tất cả chư Phật mười phương, ca ngợi danh hiệu tất cả chư Phật trong mười phương, cho nên bổn danh Phật cũng vang danh cao xa. Cao đến chư thiên đều nghe danh hiệu của Phật, xa đến tận hư không khắp pháp giới đều nghe thấy danh hiệu của Phật. Trí Huệ Vương thấu rõ môn này. Cảnh giới này vị đại Trí Huệ Dạ Xoa Vương thấu rõ được.
Trí Huệ như không chẳng bờ mé, pháp thân rộng lớn không nghĩ bàn, cho nên xuất hiện khắp mười phương, nhiễm mục quan sát được môn này.
Trí Huệ như không chẳng bờ mé. Trí Huệ có hình tướng gì? Trí Huệ chẳng có hình tướng, như hư không. Hư không chẳng có bờ mé, cho nên Trí Huệ cũng chẳng có bờ mé. Pháp thân rộng lớn không nghĩ bàn. Pháp thân của Phật rộng lớn vô biên không thể nghĩ bàn, như hư không, không cách gì đo lường được hư không lớn cỡ nào. Cho nên xuất hiện khắp mười phương. Vì thân của Phật rộng lớn vô biên, cho nên trong mười phương thế giới đều có pháp thân của Phật xuất hiện. Pháp thân của Phật là vô tại vô bất tại. Diễm mục quán sát được môn này. Vị Diễm Nhãn Dạ Xoa Vương quán sát thâm sâu được đạo lý này.
Trong tất cả loài diễn diệu âm, thuyết pháp lợi ích các quần sinh, nơi nào nghe được diệt các khổ, Kim Cang Nhãn vào phương tiện này.
Trong tất cả cõi diễn diệu âm, Phật diễn nói pháp âm di diệu trong sáu nẻo luân hồi, tất cả chúng sinh nghe được diệu âm này thì đắc được lợi ích. Thuyết pháp lợi ích các quần sinh. Phật thì theo căn cơ mà thuyết pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích. Lợi ích gì? Thoát khỏi khổ trong tam giới lục đạo, đắc được thường lạc ngã tịnh. Nơi nào nghe được diệt các khổ? Diệu âm thuyết pháp của Phật đến nơi nào thì khổ của chúng sinh nơi đó đều tiêu diệt. Tóm lại, nghe được âm thanh của Phật thì được độ. Kim Cang Nhãn vào phương tiện này. Vị Kim Cang Nhãn và Xoa Vương vào được phương tiện môn giải thoát này.
Tất cả nghĩa thâm sâu rộng lớn, Phật dùng một câu nói hết được. Giáo lý như vậy đồng thế gian, Dũng Kiền Huệ Vương ngộ môn này.
Tất cả nghĩa thâm sâu rộng lớn, pháp có nghĩa lý vô lượng vô biên, do đó pháp di diệu thâm sâu vô thượng. Pháp này chí cao vô thượng, càng không so sánh thì càng sâu, càng không so sánh thì càng di diệu. Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Pháp này trải qua thời gian lâu dài mới gặp được, chứ không dễ gì gặp được. Giống như các nước Tây Phương đã bao nhiêu năm mà chẳng có ai chân chánh nghe được Phật Pháp, thấy được Phật, thấy được Tăng. Bây giờ mới bắt đầu. Cho nên nói thời gian lâu dài không dễ gì gặp được. Con này thấy nghe được thọ trì. Bây giờ con đã thấy được Phật Pháp, nghe được Phật Pháp, được thọ trì, thật là người may mắn. Kiếp trước đã gieo trồng căn lành, đời này mới được thọ trì, chẳng phải là việc dễ dàng. Cho nên phải lễ kính Tam Bảo, phải cúng dường Tam Bảo. Thân người khó được, nay đã được. Phật Pháp khó nghe, nay đã nghe. Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Phật nói Tam Tạng, Kinh, Luật, Luận, 12 bộ, Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Ví Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sự, Bổn Sinh, Vị Tằng Hữu, Phương Quảng, Luật Nghị, Thọ Ký. Nghĩa lý này thật rộng lớn, vi diệu không thể tả. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý chân chánh thực tại của Như Lai. Như Lai một câu nói hết được. Trong một câu pháp, Phật nói hết được tất cả các pháp, và trong một câu pháp nói ra tất cả nghĩa thâm sâu rộng lớn. Ý nghĩa này là một làm vô lượng là một, tức cũng là đạo lý một gốc tán làm vạn thù quy về một gốc. Giáo lý như vậy đồng thế gian. Ở trên đã nói về nghĩa lý thâm sâu rộng lớn, Phật một câu thì nói hết được. Giáo nghĩa này đầy khắp thế gian, cho nên giáo nghĩa Phật giáo là viên dung vô ngại, không phân biệt chủng tộc, quốc tịch, tất cả mọi người đều là Phật giáo đồ. Bạn tin Phật cũng là Phật giáo đồ, bạn không tin Phật cũng là Phật giáo đồ. Tại sao? Vì Phật giáo là tận hư không khắp pháp giới, mà tất cả chúng sinh đều đầy đủ Phật tánh, đều có thể thành Phật. Bây giờ bạn không tin Phật thì tương lai sẽ tin Phật, tương lai không tin Phật thì đời sau nữa sẽ tin Phật. Không những chắc chắn tin Phật mà còn có thể thành Phật. Pháp môn của Phật giáo là bao la vạn tượng, chẳng có một chúng sinh nào ở ngoài Phật giáo, cho nên nói giáo lý đồng thế gian. Dũng kiện thệ dương ngộ môn này. Vị dũng kiện huệ dạ xoa dương hiểu ngộ và minh bạch được đạo lý môn giải thoát này.
Tất cả chúng sinh theo tà đạo, Phật bày chánh đạo không nghĩ bàn, khiến khắp thế gian thành pháp khí, dũng địch quân dương chứng môn này.
Tất cả chúng sinh theo tà đạo. Tất cả chúng sinh tức là thai, noãn, thấp, quá, 12 loài. Tính tình chúng sinh rất kỳ quái. Nói pháp chánh đạo với họ thì họ hoài nghi chẳng tin, nói pháp tà đạo với họ thì họ tin không hoài nghi. Vì pháp chánh đạo phải giữ giới luật, không thể sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Còn pháp tà đạo thì không giữ giới luật, có thể sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Cho nên chúng sinh đối với chánh đạo chẳng biết thật hoặc là giả mà khởi nghi hoặc. Còn đối với tà đạo thì cho là thật, không nghi hoặc, cho nên đi theo tà đạo. Phật bày chánh đạo không nghĩ bàn. Phật muốn cứu chúng sinh không giữ quy cụ, tức là chỉ bày cảnh giới chánh đạo, khiến cho chúng sinh tu học. Cảnh giới chính đạo là gì? Tức là quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ muôn loài. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn, khiến cho tội diệt phước sinh, nghiệp tịnh tình không, có diệu dụng như vậy, khiến khắp thế gian thành pháp khí. Pháp khí tức là tài năng. Ngài Lục Tổ là thành tựu pháp khí, Hám Sơn Đại Sư cũng là thành tựu pháp khí. Các ngài tu đắc được thân kim cang bất hoại, nhập diệt rồi mà nhục thể không rửa không thối, trở thành nhục thân Bồ Tát, đó là pháp khí. Đức Phật khiến cho chúng sinh thế gian đều thành pháp khí, do đó mượn cái giả tu cái thật. Túi già hồi thối này là căn phòng tạm thời, chúng ta ở trong căn phòng tu đạo, đó là mượn thân giả tức sắc thân tu chân thân tức pháp thân. Đừng xem căn phòng quá quan trọng, nhưng cũng đừng cố ý làm tổn hoại nó. Nếu có chút hư hỏng gì cũng phải sửa lại, nếu không thì chẳng có phòng để ở, không nơi để tu. Bây giờ người ở trong phòng đều có bệnh. Có bệnh gì? Có bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh đố kỵ, bệnh ích kỷ. Chúng ta phải mời bác sĩ đến chữa trị, vì bác sĩ có thuốc hay, thuốc đến thì lành bệnh. Thuốc hay này tức là xuyên tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Cho nên Phật pháp là dạng linh đan. Dũng địch quân dương chứng môn này. Vị dũng địch đại quân và xoa dương chứng đắc được, hiểu được pháp môn này.
Tất cả các phước nghiệp thế gian, hết thảy đều do Phật quang chiếu, biển trí của Phật khó dò được, phước tài đắc được giải thoát này.
Tất cả các phước nghiệp thế gian, Phật là do làm các việc thiện mà thành tựu, do đó tích tụ các điều lành thì gặt hái quả báo tốt đẹp, tích tụ các điều ác thì gặt hái quả báo tai ương. đó là đạo lý thiên kinh địa nghĩa, định luật vạn cổ không thay đổi. Chúng ta là người tu đạo, phải lấy thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước, khắc vào tâm khảm. Hết thảy đều do Phật quang chiếu. Phật quang phổ chiếu tức là ban phước. Phước từ đâu đến? Là do Phật gia bị mới có phước nghiệp như thế, cho nên nói hết thảy đều do Phật quang chiếu. Biển trí của Phật khó dò được. Trí huệ của Phật như biển cả, biển thì rộng lớn vô biên, khó dò khó lường, không cách gì biết được nó lớn cỡ nào. Phước tài đắc được giải thoát này. Cảnh giới môn giải thoát này, vị phước tài Dạ Xoa Vương đắc được.
Nghĩ nhớ quá khứ vô biên kiếp, Phật thảy đều tu 10 trí lực, khiến các trí lực đều viên mãn. Cao Tràng Dương biết rõ môn này.
Nghĩ nhớ quá khứ vô số kiếp. Hồi tưởng nhớ lại chư Phật tu hành trong quá khứ đều trải qua vô số kiếp. Tuy trải qua thời gian lâu dài như thế, nhưng Phật rất dũng mãnh tinh tấn, chẳng có tơ hào giải đãi phóng dật, cho nên mới thành tựu ngày hôm nay. Phật thảy đều tu 10 trí lực. Phật trong vô số kiếp đều tinh tấn tu 10 thứ trí lực. 1. Tri xứ phi xứ trí lực, tức trí lực biết xứ phi xứ. 2. Tri tam thế nghiệp báo trí lực, tức trí lực biết nghiệp báo ba đời. 3. Tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực, tức trí lực biết thiền giải thoát tam muội. 4. Tri chư căn thắng liệt trí lực, tức trí lực biết cá căn thắng liệt. 5. Tri chủng chủng giải trí lực. 6. Tri chủng chủng giới trí lực. 7. Tri nhất thiết chí sở đạo trí lực. 8. Tri thiên nhãn vô ngại trí lực. 9. Tri túc mạng vô lậu trí lực. 10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực, khiến các trí lực đều viên mãn. 10 trí lực này viên mãn thành tựu tất cả sức lực. Cao Tràng Dương biết rõ môn này. Cảnh giới này vị Cao Tràng Dạ Xoa Dương hiểu biết rõ được.